thì ai nấy trong chúng ta sẽ không thể nào chỉ ngồi yên để mà hưởng phước hạnh của sự cứu rỗi cho mình mà thôi. Nhưng mà chúng ta cũng được thúc giục để khi Chúa ban cho chúng ta có những thì giờ, có những cơ hội thì chúng ta sẽ tận dụng để mà tiếp tục mang tình yêu, sự cứu rỗi của Chúa đến cho những người khác. Chúng ta tối hôm nay học dưới chân thập tự giá và chúng ta có câu gốc ở Luca, ở trong Roma chương thứ 5 câu thứ 8. Như Chúa Trời đã tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội thì Đức Chúa Giêsu Christ đã vì chúng ta mà chịu chết. Cách đây 20 năm, vào đầu tháng 5 của năm 1993, Tổng thống Hoa Kỳ đã chủ tọa một cái lễ khánh thành một cái bảo tàng viện ở tại Washington DC. Đó là một cái bảo tàng viện về tội ác của Đức Quốc xã đối với những người Do Thái ở trong thời chiến tranh thế giới thứ hai. Và phải mất ít nhất là 3 tiếng đồng hồ thì du khách nào đó đến bảo tàng viện đó mới có thể tham quan hết mọi nơi ở trong bảo tàng viện này. Và cái yên lặng nó là cái quy luật tối thượng ở trong cái bảo tàng này. Người ta đến để mà suy gẫm, để mà sống lại cái kinh nghiệm khủng khiếp của hàng triệu người Do Thái, nhất là 6 triệu người Do Thái đã bỏ mạng và 5 triệu người thuộc các quốc tịch khác, trong đó có rất là nhiều những người có tôn giáo và kể cả những người tin Chúa Giêsu nữa. Họ đã bị giam cầm và chết ở trong các trại tập trung và lò sát sinh của Đức Quốc xã. Ngoài những cái hình ảnh và di tích về cái cuộc gọi là một cái lò sát sinh vĩ đại hay là khủng khiếp đó, được thu nhặt từ các trại tập trung của Đức Quốc xã ở tại châu Âu, người ta để riêng một cái khu để tố cáo không những là tội ác của Đức Quốc xã mà thôi, nhưng mà cũng để nói đến cái sự đồng lõa và vô trách nhiệm của rất là nhiều quốc gia khác nhau ở trong cái thời chiến tranh thế giới thứ hai đó. Chẳng hạn, du khách sẽ đến thăm một cái khu điểm lại một cái cuộc hội nghị được triệu tập vào năm 1938 do Tổng thống Hoa Kỳ lúc đó là chủ tọa. Và trong cái hội nghị này đó thì đại diện của 12 quốc gia đã quay lưng làm ngơ trước những người Do Thái đang cố gắng trốn thoát khỏi sự bố ráp và bách hại của Đức Quốc xã. Rồi cũng rất đáng tiếc là ngay cả Hoa Kỳ, một đất nước tự do và bảo vệ người Do Thái, nhưng mà người ta cũng ghi nhận rằng đã có một con tàu chở đầy người Do Thái đến Hoa Kỳ tại một nơi nào, một nơi, nhưng mà cũng đã bị những cái người có giới chức có trách nhiệm ở tại nơi đó từ chối và cái con tàu đó đã phải quay trở lại. Và rồi thì những cái người Do Thái đó, cái số phận của họ như thế nào chúng ta đã biết. Thế nhưng mà bên cạnh cái sự đồng lõa tàn ác đó thì cũng còn có những cái không thiếu những cái tấm gương yêu thương và hy sinh vì đồng loại. Người ta ghi nhận một cái con tàu chở đầy người Do Thái dù rất là nhỏ nhưng mà cũng đã vượt biển từ ở Đan Mạch đến Thụy Điển và cứu được một số người Do Thái. Thế mà khi tham quan một cái bảo tàng viện nhỏ nhỏ đó, người ta có thể thấy được rất là nhiều thái độ của con người đối với một cái cuộc diệt chủng rất là kinh khủng của thế kỷ 20. Và trong cái bài diễn văn khánh thành bảo tàng viện đó, Tổng thống Hoa Kỳ Bill Clinton lúc đó thì ông đã nói như thế này: cái ngôi nhà này nối tiếp một trong những cái bài học đen tối nhất của lịch sử với tâm hồn đầy hy vọng của Hoa Kỳ. Như một cái ngọn lửa không bao giờ tắt, bảo tàng viện này sẽ là một cái ánh sáng để mà có thể chiếu rọi ở trên cái bóng tối đang tràn lan và hy vọng rằng những cái bóng tối đó sẽ tiêu tan. Những cái lò sát sinh của Đức Quốc xã cũng như những cái gì đang diễn ra ở trong rất là nhiều nơi ở trên thế giới, ở trong những vùng đất, ở trong những chính thể khác nhau, nó chính là những cái gì đó tội ác và nối dài, là những cái chuỗi tội ác nối dài với lại một cái sự kiện mà tất cả chúng ta đều hôm nay đang ngồi ở tại đây và muốn quay trở lại. Tối hôm nay chúng ta ngồi tại đây cùng với hàng triệu người ở trên thế giới, hàng tỷ người trên thế giới, ngồi ở tại hàng vạn những cái nhà thờ. Để rồi tất cả chúng ta suy gẫm và kinh nghiệm được cái điều khủng khiếp nhất về cái tội lỗi của nhân loại. Không phải chỉ là với đồng bào, đồng loại mình, đã xảy ra rất là nhiều ở trong lịch sử. Nhưng mà nó đưa chúng ta đến cái điều lớn nhất, cái nguồn gốc của tất cả tội lỗi, đó là con người đã chối bỏ, đã chống nghịch Thiên Chúa. Và cái sự chối bỏ, cái chống nghịch Thiên Chúa đó tuyệt điểm được thể hiện ở trong việc người ta đã đóng đinh Chúa Giêsu Christ, con của Đức Chúa Trời và là Đức Chúa Trời ở trên thập tự giá. Và nếu như một cái tàu bảo tàng viện nhỏ nhỏ đó ở tại Washington DC, nó cho thấy được cái thái độ của con người đối với tội ác, thì hàng tỷ người ở trên thế giới trải qua mọi thời đại, với những cây thập tự giá được dựng nên ở trong các giáo đường, ở nơi các nghĩa trang, ở nơi rất là nhiều những cái công trình công cộng, thì càng nhắc nhở cho chúng ta thấy cái gì? Nó cho chúng ta thấy một cái chết đau thương và ô nhục nhất ở trong lịch sử của nhân loại. Mà tất cả chúng ta, những cái người tin Chúa, ngày hôm nay vẫn còn có những cái cơ hội để chúng ta suy gẫm, chúng ta chiêm nghiệm về. Và nếu như ở nơi một cái bảo tàng viện nhỏ đó mà đã có thể thấy được bộ mặt của con người thật sự, thì ở nơi chân thập tự giá ngày xưa của Chúa Giêsu, tất cả những cái bộ mặt của con người đó đã bị rơi rớt ra. Nó thể hiện ra được cái lòng của con người nó đen tối, nó xấu xa, nó khủng khiếp ở mức nào. Nhưng mà cũng chính ở ngay thập tự giá đó, trong cái bóng tối của tội lỗi đang vây bọc xung quanh đó, thì đã chiếu rọi ra cái ánh sáng của Chúa Cứu Thế Giêsu, ánh sáng của tình yêu, của ân sủng cứu rỗi, và ánh sáng đó đã chiếu rọi vào cuộc đời của không biết bao nhiêu người và đã biến đổi họ. Và cuộc đời của những người mà chúng ta ngày hôm nay có một vinh dự, đó là chúng ta đang ở trong số đó, những người đã hưởng được hồng ân cứu chuộc của Chúa Cứu Thế. Nhưng mà chúng ta cùng quay trở lại với chân thập tự giá đó ngày xưa, để mà nhắc nhở mình, với chúng ta là những người tin Chúa, để chúng ta thấy được rằng chúng ta là những người được cứu, chúng ta cần phải tiếp tục làm gì để mà đáp ứng với tình yêu, với sự cứu rỗi mà Chúa đã ban cho chúng ta và chúng ta đã hưởng được. Và với quý vị thân hữu, nếu có ai là những người đang trên con đường đi tìm kiếm chân lý cho cuộc đời của mình, thì chúng tôi ao ước mong muốn rằng quý vị cũng sẽ bày tỏ thái độ của mình, đó là đáp ứng lại với tình yêu, với công ơn cứu rỗi của Chúa và mời Ngài vào làm Chúa, làm chủ của đời sống mình. Chúng ta đã nghe Tin Lành Luca được đọc lên, và nó cho chúng ta thấy cái câu chuyện Chúa Giêsu chịu đóng đinh ở trên thập tự giá, và ở dưới chân thập tự giá đó có ba cái thái độ. Cái thái độ thứ nhất, chúng ta nhìn thấy xem ở trong số những người, ví dụ, chúng ta thấy dân chúng, Kinh Thánh mô tả rằng họ đứng ngó ở trong câu 35a, và ở trong câu 49 thì cho thấy rằng xa hơn nữa là có những người xa lánh. Có những người đứng ngó và có những người xa lánh. Nó cho thấy gì? Nó cho thấy một cái sự thờ ơ, một cái sự hững hờ ở trong tấm lòng. Trước một cái sự kiện mà Đức Chúa Giêsu Christ bị đóng đinh ở trên thập tự giá đó, trước đó đã có cái phiên tòa, hai cái phiên tòa của giáo quyền và của thế quyền để mà xét xử Chúa. Mà tất cả những cái gì đó đã diễn ra, đó là những cái gì hết sức tàn ác, hết sức bất công, hết sức đen tối được bày tỏ ra. Và chúng ta thấy đến lúc này đó, khi Chúa Giêsu bị chết, bị đóng đinh ở trên thập tự giá, thì có một số người đứng đó thờ ơ, dường như là những cái gì đó đang xảy ra, đang diễn ra với mình, những cái gì đó hết sức là bất công, những cái gì đó hết sức là kinh khủng, không có liên quan gì đến mình cả. Họ có thể đứng đó với cái sự tò mò, họ có thể đứng đó để mà xem cái câu chuyện này đó mang cái tên người là Giêsu Christ đó sẽ diễn tiến ra sao. Và cũng sẽ có cả những cái người khi nhìn thấy những cái điều đó, không cần biết đúng sai, không cần biết gì, chỉ biết là một người bị đóng đinh trên thập tự giá đó là một cái tử tội, và vào cái ngày xưa, vào cái thời đó, phải chịu chết ở trên thập tự giá đó là một cái gì hết sức là kinh khủng. Cho nên cái con người này đó có thể càng cần phải lánh xa càng tốt. Ở nơi chân thập tự giá đó, chúng ta thấy cũng có thấy cả những người lãnh đạo. Những người lãnh đạo đó là những người lãnh đạo tôn giáo Do Thái. Họ đã chủ tâm tìm mọi cách để mà giết Chúa. Và rồi thì khi mà đã đạt được cái mục đích là mượn tay của đế quốc La Mã đóng đinh Chúa Giêsu ở trên thập tự giá, chúng ta thấy ở trong câu 35b, họ đứng đó và chế nhạo. Chúng ta thấy có những cái chết mà người ta cho dù là chứng kiến được những cái chết thật là đau đớn của những người tử tội, thì người ta cũng không thể nào mà làm một cái điều gì để mà gọi là quá đáng. trong cái văn hóa của người Việt Nam ngày xưa chúng ta thấy, tôi còn nhớ là ở tại Hà Nội đó, thì vào cái ngày xưa đó khi mà đi ra đường thấy một cái đám tang thì tất cả mọi người đều dừng lại để cho cái đoàn xe tang đó đi qua, người ta dừng lại yên lặng, có những người đội mũ thì cất mũ xuống, và rồi thì khi đoàn xe tang đó đi qua rồi thì người ta lúc mới bắt đầu mới có thể tiếp tục đi đứng hay làm cái công việc gì của mình đó ở trên đường. Ngày hôm nay dường như cái điều đó nó không còn nữa. Người ta thấy đoàn xe tang người ta vẫn ồn ào, người ta vẫn đi lại, có những người vẫn cười nói như thường. Và khi chúng ta nhìn thấy đó, chúng ta nói rằng những cái người làm như vậy, cư xử như vậy đó không có văn hóa. Ở đây vấn đề không còn là văn hóa nữa, nhưng mà những người lãnh đạo tôn giáo Do Thái đó mang tiếng là tôn giáo thờ phượng Đức Chúa Trời, nhưng mà họ đã mù mắt, mù lòng, không nhìn thấy được chân lý. Và rồi thì tất cả những gì Chúa Giêsu đã giảng, đã dạy, đã làm phép lạ, họ đã khước từ, không nhận ra Ngài là Chúa Cứu Thế đã đến ở giữa họ. Và thậm chí tìm mọi cách để đưa Chúa lên thập tự giá, để giết Ngài một cách tàn ác. Và tại đây, đứng trước sự chết của Chúa, họ chế nhạo. Ở tại nơi đó, chúng ta cũng thấy ở câu 36, nơi chân thập tự, quân lính thì giỡn cợt. Trước sự chết của một người, người ta còn có thể giỡn cợt. Nhưng mà tại đây đó họ cũng phải nhìn nhận rằng trong nếu mà họ theo dõi cái bước chân của Chúa, cho dù chỉ là những cái ngày cuối cùng thôi, thì họ cũng đã có thể thấy được rằng không có cái điều gì ở trong Chúa Giêsu đáng được gọi là tội chết cả. Chứ nói rằng nếu mà họ có thể nghe được tất cả, tìm hiểu tất cả những cái gì đã diễn ra liên quan đến con người được mang tên là Giêsu Christ này đó, thì họ sẽ biết rằng không có một cái lý do nào để mà có thể kết tội Ngài, để mà Ngài đáng phải chịu chết như vậy. Nhưng mà quân lính ở tại đây cũng giỡn cợt. Và chúng ta cũng thấy hai tên cướp bị đóng đinh ở bên cạnh Chúa, thì trong đó có một tên đã gì? Đã, câu 39 cho biết rằng nó đã mắng nhiếc, tức là đã không tiếc những cái lời gì đó để mà cũng xì và cũng nhục mạ Chúa. Không nói đến, không nhìn đến cái thân phận của mình, và một tên cướp khác đã chỉ cho nó thấy rằng cái tội, cái anh và tôi đó là cái người đáng phải chịu đóng đinh ở trên thập tự giá vì cái tội lỗi của chúng ta. Nhưng mà người này có tội lỗi gì? Nhưng mà một tên cướp kia đã không quan tâm đến cái thân phận của mình, và cũng không còn nhìn biết được cái điều gì đó ở trước mặt mình đang diễn ra nữa. Cho nên dùng những cái lời, cái chút hơi tàn của mình, không phải là để ăn năn, để sám hối về tội lỗi của chính mình, nhưng mà lại dành để mà mắng nhiếc Chúa. Và cái điều này nó cho chúng ta thấy gì? Nó cho chúng ta thấy rằng đối với một số người thì thập tự giá của Chúa Giêsu đó là gương xấu. Cho nên họ coi thường, họ khinh bỉ, họ xa lánh. Và chúng ta thấy cái điều đó được bày tỏ ở trong cái điều lớn nhất cho đến ngày hôm nay, đó là gì? Con người vẫn tiếp tục khước từ Chúa. Sứ đồ Phao-rô khi nói ở trong thơ Cô-rinh-tô thứ nhất, chương 1 câu 18 câu 22, ông nói rằng cái sứ điệp mà chúng ta rao giảng về Chúa Giêsu Christ đó bị thế gian cho là ngu dại, người Do Thái cho là điên cuồng, dân Hy Lạp thì coi rằng đó là cái sự dã man, đó là cái gì đó rất là khủng khiếp. Làm sao mà con đường cứu rỗi lại ở trong Chúa Giêsu như vậy được? Và cái điều đó nó được thể hiện ở trong ngày hôm nay, trong cái thái độ ngày hôm nay chúng ta cũng sẽ vẫn còn đang thấy, vẫn còn đang tiếp tục diễn ra ở trên thế giới. Ở tại xứ Hoa Kỳ này đó thì chúng ta biết cái gì nó cũng có thể xảy ra. Người ta kể lại một cái câu chuyện nhiều năm trước đây đó, thì có một người phụ nữ có nhiều, rất là nhiều bê bối ở trong đời sống, được đưa lên phỏng vấn ở trong một cái chương trình TV gọi là truyền hình thực tế đó, để nói đến những cái gì rất là thực tế của đời sống bình thường hàng ngày. Thế thì cái người phụ nữ này đó có rất là nhiều những điều tai tiếng ai nấy đều biết. Bữa đó cô trang điểm rất là diêm dúa và tỏ ra không những là rất là bình tĩnh mà còn thái độ khiêu khích đối với người phóng viên, và cái chương trình truyền hình thực tế đó được truyền hình sống ở trên khắp cả nước Mỹ để cho mọi người đều có thể thấy. Người phóng viên chợt nhìn thấy ở trên cổ cô gái này có một dây chuyền vàng với một cây thập tự giá nhỏ. Người phóng viên liền thay đổi cái đề tài. Anh mới hỏi cô như thế này: tôi thấy cô đeo thánh giá ở trên cổ, hẳn cô là người có tôn giáo. Cô gái này bối rối, và khán giả có thể nhìn thấy được cô bối rối, rõ ràng cô nhìn xuống đất ở trong giây lát, không dám nhanh nhạy trả lời trực tiếp vào câu hỏi. Sau một hồi do dự thì cô trả lời như thế này: tôi không theo đạo nào cả. Người phóng viên hỏi dồn, thế thì tại sao cô lại đeo cây thập tự ở trên cổ của mình? Cô này thinh lặng nhìn xuống sàn nhà một lúc, rồi lúc đó nói rằng, lúc nhỏ tôi có đạo, nhưng mà đó là chuyện xưa rồi. Không có đạo, không muốn làm môn đồ của Chúa Giêsu mà vẫn đeo thánh giá của Ngài ở trên cổ, đó là tình trạng của rất nhiều người ở trên thế giới từ xưa cho đến nay. Đó là những người nhìn thấy thập tự giá nhưng mà thờ ơ, nhạo cười, nhiếc mắng, giỡn cợt, và đó là những người chúng ta đã có thể nhìn thấy được ở ngay cây thập tự giá của Chúa Giêsu ngày xưa trong khúc kinh thánh mà chúng ta đang học. Và đây là cái điều để mà nhắc nhở cho chúng ta. Đối với tất cả những cái gì đang diễn ra ở trong thế giới ngày hôm nay, nó là những cái gì đang tiếp nối của ngày xưa. Bởi vì nếu như ngày xưa người ta đã từng chứng kiến tất cả những điều thật là tuyệt vời ở nơi Chúa Cứu Thế mà người ta còn có thể có thái độ đó, thì ngày hôm nay vẫn còn có những người có điều đó, có thái độ đó, cái ứng xử đó đối với tin lành của Chúa Cứu Thế. Và đây là cái điều để mà cũng nhắc nhở, để mà cũng tận mà tỉnh thức chúng ta. Cái thái độ thứ hai đối với thập tự giá đó, đó là một người môn đồ của Chúa là Giuđa, tất cả thế giới đều biết rõ con người này. Tên của ông là Giuđa. Trước đó, ở trong Luca chương 22 câu 3 câu 6, ông đã bằng lòng để mà dùng một cái hôn làm cái dấu hiệu để mà nộp Chúa cho những người lãnh đạo tôn giáo Do Thái. Giuđa là một người, chúng ta vẫn gọi nôm na là một tên phản bội, một người sẵn sàng bán Chúa với cái giá thật là rẻ mạt. Chúng ta cũng thấy được ở nơi quân lính đứng xung quanh ở nơi thập tự giá đó, cả cuộc đời của Chúa Giêsu, quần áo của Ngài chỉ là một tấm vải liền, không có đường may. Nhưng mà ở tại nơi thập tự giá đó thì quân lính cũng lột trần Chúa Giêsu và họ bắt thăm để rồi có thể chia nhau chiếc áo của Chúa. Vì họ không muốn là xé ra từng mảng, cho nên họ chọn cái con đường là bắt thăm và để xem người nào được đó thì sẽ được luôn cả cái tấm áo đó. Và tấm áo đó thật ra chỉ là một mảnh vải mà không có đường may, để giống như quần áo của chúng ta. Và đây là cái gì? Cái thái độ thứ hai đó là gì? Thái độ thứ hai đó là sẽ có một số người họ nhìn thập tự giá của Chúa Giêsu là một cái cơ hội để mà kiếm lợi lộc, để mà thỏa mãn những cái tư dục của họ. Cho nên họ sẽ lợi dụng, họ sẽ sử dụng cây thập tự giá đó một cách tối đa. Sứ đồ Phaolô khi viết cho tín hữu ở tại Philip, thơ Philip chương 3 câu 17 cho đến câu 19, ông nói như thế này: Hỡi anh em, hãy bắt chước tôi, lại xem những kẻ ăn ở theo mẫu mực mà anh em thấy ở trong chúng tôi. Vì tôi đã thường nói điều này cho anh em, nay tôi lại khóc mà nói nữa. Lắm người có cách ăn ở như kẻ thù nghịch của thập tự giá Đấng Christ. Sự cuối cùng của họ là hư mất. Họ lấy bụng mình làm chúa mình và lấy sự xấu hổ của mình làm vinh hiền, chỉ tư tưởng về các việc thế gian mà thôi. Ở đây sứ đồ Phaolô nói rằng sẽ có một số người được gọi là tin Chúa Giêsu, mang danh là môn đồ của Ngài, nhưng mà họ sẽ sử dụng Ngài một cách tối đa để làm sao để có được lợi lộc cho họ. Và đây là cái điều mà chúng ta không phải là chỉ nhìn thấy ở cây thập tự giá của Chúa Giêsu ngày xưa, mà chúng ta cũng thấy được cái điều đó vẫn tiếp tục ở trong đời sống của con người cho đến ngày hôm nay. Thế kỷ 19, Các Mác, cha đẻ của chủ nghĩa vô thần, xin lỗi, của chủ nghĩa vô sản, chủ nghĩa cộng sản, ông đã chém thẳng vào Thiên Chúa và tôn giáo bằng một nhát gươm khi ông tuyên bố như thế này: tôn giáo là thuốc phiện để mà ru ngủ quần chúng. Thế nhưng mà người nay người ta thấy được gì? Khi người ta thấy được cái nhu cầu tôn giáo của con người thì chúng ta sẽ thấy một cái hình ảnh tương phản. Có rất nhiều nơi những người vô thần đó đã bắt bớ những người tin Chúa Giêsu, nhưng mà cũng sẽ có một số nơi thì một số chỗ trong từng hồi từng lúc thì người ta tìm mọi cách để mà lợi dụng hội thánh của Đức Chúa Trời để làm gì? Để mà trục lợi cho họ. Cho nên đây là cái điều chúng ta có thể thấy được ngày hôm nay đó ở trong cuộc sống này. Biết bao nhiêu những nơi người ta có thể trưng thập tự giá lên, biết bao nhiêu những cây thập tự giá rất là đẹp đẽ được làm ở trong những chất liệu rất là đẹp. Nhưng mà thử hỏi rằng có phải tất cả mọi nơi người ta để thập tự giá đó, tất cả mọi cây thập tự mà người ta đeo ở trên cổ đó, có phản ánh được cái niềm tin, có phản ánh được rằng họ thật sự tin nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa của đời sống mình và trao phó cuộc đời của mình, trong ý nghĩa rằng cây thập tự giá này để nhắc tôi Ngài đã chết cho tôi và bây giờ tôi phải sống vì Ngài, cái mục đích lẽ sống của đời tôi là gì? Là vì Chúa không? Cho nên thái độ thứ hai chúng ta thấy ở tại đây đó là gì? Đó là Giuđa thì bán Chúa, quân lính cướp đàn của Chúa. Đối với một số người, họ nhìn thấy thập tự giá của Chúa Giêsu là một cái cơ hội để kiếm lợi, thỏa mãn tư dục, cho nên họ sẽ lợi dụng tối đa. Và đây cũng là cái điều để mà cảnh cáo, để mà tỉnh thức chúng ta, những người tin Chúa. Cái con đường mà chúng ta đang đi là cái con đường mà chúng ta vẫn gọi là con đường thập tự, mà Chúa Giêsu đã đi và đang mời gọi, đang kêu gọi chúng ta bước đi ở trong đó. Và trong cái thời kỳ cuối cùng này, đó là cái lúc mà cái thách thức cho niềm tin của chúng ta rất là lớn. Bởi vì tôn giáo hoàn toàn có thể trở thành một công cụ ở trong tay của con người để người ta có thể dùng để mà kiếm lợi. Kể cả hội thánh của Đức Chúa Trời nữa, họ cũng có thể dùng điều đó. Cho nên vì vậy, đây là điều để nhắc nhở chúng ta, ở nơi chân thập tự giá của ngày xưa, của Chúa Giêsu đã vì chúng ta chịu chết, thì cũng đã có những người bán Chúa, cũng đã có những người cướp đoạt của Chúa. Cái thái độ thứ ba ở nơi thập tự giá, chúng ta thấy khi cây thập tự giá được Chúa Giêsu bắt đầu vác đi từ pháp trường đi đến nơi đóng đinh Ngài là Gô-gô-tha, thì Kinh Thánh mô tả rằng Chúa Giêsu đang bước đi những cái bước liêu siêu, siêu tó, vì cớ trước đó Ngài đã bị tra tấn và cái sức nặng của cây thập tự giá đó đang mang dường như là Ngài không còn chịu nổi nữa. Quân lính La Mã tình cờ thấy một người gọi là Simon người Siren đi ngang qua đó. Tôi hy vọng rằng có một cơ hội chúng ta sẽ học kỹ về ông Simon người Siren này. Xuất hiện rất là thoáng qua ở trong Kinh Thánh, nhưng đó là người hết sức đáng yêu. Simon người Siren đó đã được chỉ định để vác thập tự giá cho Chúa. Chưa hết, Kinh Thánh cũng mô tả ở nơi chân thập tự giá đó, trong cái chết khổ nhục của Chúa Giêsu, có mấy người phụ nữ, những người đã đi theo Chúa, có thể nói rằng từ những ngày đầu tiên ở trong chức vụ của Chúa, có những người ở trong đó đã hưởng ơn cứu chuộc của Chúa, sự chữa lành của Ngài cho bệnh tật của họ trong thể xác, ở trong tâm linh. Có những người mà chúng ta biết rằng thân phận của người phụ nữ ở trong xã hội Do Thái bị coi rất là rẻ mạt, thì họ đã đi từng bước với Chúa và ở ngay tại nơi chân thập tự giá này, họ đứng đó mà chiêm nghiệm. Và chúng ta thấy rằng họ khóc về Chúa để bày tỏ cái mối liên hệ của mình với Chúa, đó là gì? Đó là tình yêu, trong khi mà có rất là nhiều người đã tìm cách để mà xa lánh, để khước từ cái mối liên hệ với Chúa. Họ đã đứng đó khóc, cảm xúc sâu xa về những cái gì Chúa đã làm cho cuộc đời của mình, trong khi Ngài chưa lên cây thập tự. Và nơi cây thập tự này đó, thì họ thấy được tất cả những cái sự đau đớn, cái sự gì đó hết sức là kinh khủng của Chúa Giêsu ở trong thân thể của Ngài, và nhất là trong sự đau thương ở trong tâm linh của Ngài. Bởi vì họ hiểu phần nào được, biết được vì sao Chúa Giêsu phải chịu chết ở trên thập tự giá. Cũng ở nơi chân thập tự giá đó, chúng ta thấy một tên cướp. Anh ta nhìn nhận rằng cái tội lỗi của mình nó đáng phải chịu trong cái vị thế của anh ta đang bị treo trên thập tự giá đó. Nhưng mà nhìn đến Chúa Giêsu, có lẽ anh ta ở trong tù, anh ta không thể biết được nhiều về Ngài. Nhưng mà có một điều gì đó rất là lạ, khiến cho anh ta có thể nhìn Chúa, và để rồi anh ta có thể nói những cái điều hết sức là chính xác. Những cái điều mà những cái người đã từng chứng kiến Chúa bên ngoài không thể nói được như vậy. Những cái điều mà những người gọi là lãnh đạo tôn giáo có lời của Đức Chúa Trời mà không thấy được như vậy. Anh ta nói rằng, cái hình phạt mà chúng tôi, hai người ăn cướp đó chịu là đáng. Nhưng mà người này có tội lỗi gì? Và anh quay sang nói với Chúa Giêsu: Chúa ơi, hôm nay Ngài đến ở trong nước của Ngài, hãy nhớ đến con. Cái lời cuối cùng đó là đủ để cho anh ta được Chúa đảm bảo rằng hôm nay anh sẽ được ở với Chúa ở trong paradis, ở trong thiên đàng. Và đứng ở tại nơi đó cũng có một thầy đội, tức là một người lãnh đạo chỉ huy một toán lính La Mã. Ông ta là một người ngoại quốc, nhưng mà rồi ông ta đã có thể thấy được những cái gì đã diễn tiến đang xảy ra đó. Và rồi thì ông ta cất tiếng lên ở trong câu 47, ông ta nói rằng người này thật là con của Đức Chúa Trời. Đó là một từ ngữ để nói đến cái sự tôn vinh, nói đến một cái sự nhìn nhận rằng Chúa Giêsu là Chúa cứu thế của nhân loại. Mặc dù Đó là một sự chết mà nếu như đối với tất cả mọi người, dường như đó là một cái dấu chấm hết cho một người. Chưa kể đến việc trước đó chắc chắn rằng ông ta đã từng nghe rất là nhiều về Chúa Giê-xu. Không nhiều thì ít, có thể nghe được rằng Ngài đã từng là những người đã là người đã rao giảng, đã nói về những cái gì về tin lành. Ngài đã từng được gọi là vua của dân Giu-đa theo những cái bảng đinh đóng được treo ở trên cây thập tự và rất là nhiều điều khác. Nhưng mà cái điều quan trọng nhất đó là gì? Là giờ phút này đó, ông có thể cất tiếng lên ngợi khen và tôn vinh Chúa, nói rằng người này thật sự là con của Đức Chúa Trời. Những người này đã tiêu điều cho cái thái độ thứ ba đối với thập tự giá. Thái độ đó là gì? Đó là đối với một số người thì thập tự giá của Chúa Giê-xu đó là tình yêu, đó là ân sủng và là giải pháp cứu rỗi của Đức Chúa Trời cho nhân loại tội lỗi. Chúa Giê-xu không phải là ngẫu nhiên mà Ngài chịu chết ở trên thập tự giá. Ngài không phải tình cờ hay là bị tai nạn mà phải chịu chết ở trên thập tự giá. Nhưng đó là cái con đường cứu chuộc mà Đức Trời đã vạch ra cho toàn thể nhân loại. Và nó được bày tỏ ra ngay từ ở trong thời Cựu Ước, từ những cái chương đầu tiên của Kinh Thánh. Và rồi thì trong suốt lịch sử của nhân loại và thu hẹp hơn ở trong lịch sử của dân Do Thái. Qua các đấng tiên tri, qua lời Thánh Kinh, qua những cái sự kiện được diễn ra, xảy ra đối với tuyển dân Do Thái. Để dẫn con người đến một cái điều quan trọng nhất đó là gì? Họ phải nhìn biết rằng cái nguồn gốc của tất cả mọi cái nan đề của nhân loại nó nằm ở chỗ tội lỗi là con người đã khước từ Chúa. Và tất cả những cái gì mà con người đang bước đi đó càng ngày càng dẫn họ đến cái con đường của sự diệt vong. Nhưng mà trong cái bóng tối của cái sự tuyệt vọng, của những cái gì kinh khủng đó đang bao trùm, thì ánh sáng của Đức Trời chiếu rọi vào cho con người thấy một Thiên Chúa hiện hữu, một Thiên Chúa của tình yêu, một Thiên Chúa của quyền năng, một Thiên Chúa kỳ diệu đã vạch ra cho con người một cái chương trình cứu rỗi, và cái chương trình đó đang được thực hiện từng bước một. Và bây giờ tuyệt điểm đó là gì? Là Chúa Giê-xu đã là Đức Chúa Trời đến trong thế gian và Ngài phải chịu chết ở trên thập tự giá để đổ huyết vô tội của Ngài và huyết có giá trị của Đức Chúa Trời để mà có thể xóa sạch mọi tội lỗi của nhân loại. Cho nên vì vậy, đối với một số người, dù cái đức tin của họ rất là khác nhau, họ cũng ở trong những cái địa vị rất là khác nhau. Một Simon, người Siren, có thể nói là một người nông dân. Những người phụ nữ, thân phận rất là hèn kém ở trong xã hội Do Thái. Một tên cướp, một cái người mà ở dưới đáy cùng của xã hội và có thể nói rằng đáng phải bị loại bỏ khỏi đời sống xã hội vì cỡ tội lỗi của mình. Một người chỉ huy, một toán lính. Những cái này nó tiêu biểu cho tất cả những cái gương mặt của con người ở trong xã hội, và họ dù khác nhau về rất nhiều điều nhưng mà họ có chung một điều, đó là gì? Họ nhìn sự chết của Chúa Giê-xu ở trên thập tự giá đó, biết rằng Ngài là cứu Chúa của nhân loại. Nơi đó họ nhìn thấy được tình yêu và ân sủng của Đức Trời cung ứng cho con người. Họ nhìn thấy được cái giải pháp cứu rỗi của Đức Trời cho nhân loại tội lỗi. Cho nên họ tin nhận, yêu mến và họ tận hiến cuộc đời của mình cho Chúa cứu thế. Và đó là cái điều mà chúng ta có thể nhìn thấy được những điều người này ở tại đây. Và nó cũng là cái hình ảnh của hàng tỷ người suốt gần 2.000 năm qua, kể từ khi Chúa Giê-xu đã chịu đóng đinh ở trên thập tự giá, thì cho đến bây giờ họ rất là nhiều người vẫn đang tiếp tục tìm đến, vẫn đang tiếp tục nghe theo tiếng mời gọi của Chúa Giê-xu để mà có thể bước vào. Cho chúng ta có thể thấy hai cái hình ảnh tương phản đó là gì? Có một số người tìm mọi cách để mà thoát ra khỏi bóng của thập tự giá, có thể tìm mọi cách để mà loại bỏ Thiên Chúa, loại bỏ Chúa Giê-xu ra khỏi đời sống của mình. Nhưng mà bên cạnh đó chúng ta thấy biết bao nhiêu nỗ lực của con người đã tìm mọi cách để loại bỏ Chúa, để khước từ, chối bỏ Chúa Giê-xu là Chúa cứu thế của nhân loại, cho đến giờ phút này đều đã thất bại. Trái lại, hàng ngàn, hàng triệu người, hàng tỷ người vẫn tiếp tục đang có cơ hội để mà tìm đến, để mà hưởng ơn cứu chuộc của Chúa. Đúng như lời Chúa Giê-xu đã nói rằng, khi ta được treo lên khỏi đất, ta sẽ kéo mọi người đến với ta. Và đó là điều chúng ta cảm tạ Chúa, vì chúng ta làm một số người ở trong cái số đó là những người đã đặt lòng tin nơi Chúa. Và chúng ta hát cái bài thánh ca thập tự xưa, lòng chúng ta quyến luyến với thập tự. Và vì gì? Nó đã trở nên cái sự vinh diệu cho chúng ta vì sự cứu rỗi của Chúa. Và đó là cái điều để mà chúng ta đang đi giống như những người dưới chân thập tự ngày xưa. Đối với chúng ta chiêm ngắm, chúng ta nhìn thấy được thập tự giá của Chúa là tình yêu, là ân sủng, là ơn cứu chuộc của Ngài. Và chúng ta nắm lấy cái cơ hội đó để mà chúng ta đặt lòng tin, chúng ta yêu mến, chúng ta phó thác một cuộc đời của mình để bắt đầu bước đi ở trong đời sống mà có Chúa làm chủ, với một cái mục đích, một ý nghĩa sống mới và một kết quả mới. Như vậy, thập tự giá của Chúa Giêsu nó nói lên điều gì? Về phương diện của Đức Chúa Trời, đó là con đường để mà cứu chuộc chúng ta. Nhưng mà ở nơi chân thập tự giá đó, nó cũng là cái chỗ để cho con người phải đưa ra những cái quyết định. Ở nơi chân thập tự giá đó là cái chỗ để cho con người bày tỏ cái thái độ của mình. Và mỗi người phải có một cái quyết định cho chính mình. Hoặc là tin nhận Chúa Giêsu làm Chúa cứu thế của mình, hoặc là khước từ Ngài. Không có cái thái độ thứ hai. Bởi khi chúng ta nhìn thấy ba thái độ này thì thái độ thứ nhất và thái độ thứ hai thật ra là gì? Là để Chúa bên ngoài đời sống của mình. Còn thái độ thứ ba thật ra là thái độ thứ hai, đó là gì? Là nhận Chúa làm cứu Chúa của mình và phó thác cuộc đời mình cho Chúa. Và đó là cái con đường của tất cả nhân loại ngày hôm nay ở trên thế giới, cũng đều chỉ có thể chọn một trong hai con đường đó, không có con đường thứ ba. Và quý vị chọn điều nào? Tôi ước mong rằng nếu buổi tối hôm nay ở tại đây có quý thân hữu nào đó đang tìm hiểu về Tin Lành, quý vị đã từng có những cái cơ hội được lắng nghe Tin Lành của Chúa Cứu Thế Giêsu qua những sách vở, qua những tờ chứng đạo đơn, qua một chương trình TV, radio hay là bất cứ cái gì đó, hay qua lời chứng của một người tin Chúa Giêsu. Và quý vị còn đang chần chừ, còn đang lưỡng lự, còn đang suy nghĩ, thì bây giờ là lúc để cho quý vị phải thấy rằng mỗi người phải có một quyết định cho chính mình, hoặc là tin nhận Chúa Giêsu làm Chúa cứu thế của mình, hoặc là khước từ Ngài, hoặc là Chúa Giêsu bước vào cuộc đời của chúng ta và chúng ta được ở trong Chúa và nhận lấy phước hạnh của Ngài, hoặc là Chúa Giêsu vẫn đứng ở ngoài cuộc đời của chúng ta và chúng ta không muốn giao phó cuộc đời mình cho Chúa. Chúng ta chọn chỗ đứng nào? Đó là điều mà chúng ta phải suy gẫm và quyết định. Thứ hai, mỗi một người cũng phải quyết định cho mình một cái chỗ đứng. Tôi đứng với Chúa Cứu Thế hay tôi xa khỏi Ngài? Ở tại nơi chân thập tự giá của Chúa Giêsu đó, chúng ta cũng sẽ thấy có những người đứng với Chúa Cứu Thế, tức là gì? Là bày tỏ cái mối liên hệ của mình với Chúa. Nhưng mà cũng có những người trước đó đã từng đi theo Ngài, đã từng lắng nghe Ngài dạy dỗ. Và tôi cũng tin chắc rằng rất là nhiều người ở trong số đó đã từng ăn bánh của Chúa. Hóa ra rất nhiều người đã từng được Chúa chữa lành. Nhưng mà rồi thì gì? Đứng trước cái áp lực của những cái người hùa theo việc những nhà lãnh đạo tôn giáo Do Thái tìm mọi cách để đóng đinh Chúa Giêsu trên thập tự giá, thì họ đã đứng xa ra, họ khước từ Ngài bằng cách là từ chối cái mối liên hệ với Ngài để giữ lấy cái an toàn cho mình. Cũng có những người theo Chúa một cách xa xa để xem rằng diễn tiến tới đâu, nếu mà thuận lợi thì có thể theo Chúa, nhưng mà rồi thì nếu không thuận lợi thì mình bỏ đi cũng còn kịp. Và ở nơi chân thập tự giá đó, nó cho thấy một cái chỗ đứng của con người, đó là gì? Nếu như ai mà đã thật sự tin Chúa Giêsu và người đó dám trao phó cái cuộc đời của mình cho Ngài đó, thì người đó cho dù gặp khó khăn, gặp nguy hiểm hoặc cái điều gì đến với mình như chăng nữa, người đó cũng không từ chối cái mối liên hệ với mình, của mình với Chúa, và sẵn sàng giao phó cái cuộc đời của mình cho Chúa, và chúng ta thấy cuộc đời của họ thật là được phước hạnh. Nhưng mà cũng có những người đã không chọn cái chỗ đứng với Chúa ở trong những cái thời giờ phút khó khăn này. Cho nên chúng ta cũng sẽ thấy được sẽ có rất là nhiều người không thể hưởng được phước hạnh của sự cứu chuộc. Cũng có những người có những cái khởi đầu có thể dường như theo Chúa rất là tốt, nhưng mà rồi cuối cùng cái điều đó cũng mất, bởi vì không có trung tín, không có, chúng ta gọi theo cái ngôn ngữ rất là dễ hiểu, đó là không còn có thủy chung, không còn có đầu có cuối, không còn có giữ được những cái gì mà mình đã tin cậy và mình đã phó thác từ lúc ban đầu. Và đó là cái điều mà chúng ta ngày hôm nay trong cuộc sống sẽ có rất là nhiều điều bày tỏ ra chúng ta đứng với Chúa hay là chúng ta đứng xa khỏi Chúa. Đứng với Chúa là sống theo cái tiêu chuẩn của Chúa ở giữa một thế giới tội lỗi này. Đứng với Chúa là bày tỏ cái thái độ của mình, cái cách sống của mình, cho dù là mình thậm chí có khi là thiểu số, có khi là con cá bơi ở trong dòng nước ngược với sức mạnh thật là lớn, nhưng mà biết rằng mình sẵn sàng có thể bơi ở trong dòng nước ngược đó. Tại vì sao? Vì cái con đường của mình đi là đúng. Nhưng mà cũng có những người buông xuôi tay, nhắm mắt để cho nước cuốn mình trôi đi theo đâu thì đi, và cái con đường tội lỗi đó đã đùa biết bao nhiêu người đi đến sự chết. Chúa Giêsu đã cảnh báo chúng ta, có con đường rất là khoảng khoát, rộng rãi, người vào đó thì nhiều nhưng mà nó sẽ dẫn đến sự hư mất. Nhưng mà đường chật, cửa hẹp, ít người tìm, ít người kiếm, ít người bước đi, nhưng mà nó lại dẫn đến sự sống đời đời. Cho nên chúng ta sống ở trong thời kỳ cuối cùng này, chúng ta phải chọn đứng với Chúa Cứu Thế hoặc là xa khỏi Ngài. Chúng ta chọn cái chỗ đứng nào. Xin Chúa giúp cho chúng ta là những người đã theo Chúa thì tiếp tục bước đi với Chúa. Đã đứng với Chúa thì đứng với Ngài ở trong mọi nơi, mọi hoàn cảnh, bất cứ hoàn cảnh nào, bất cứ phải trả giá như thế nào. Và đó là cái tiếng gọi, là cái lời mời của Chúa Cứu Thế cho tất cả chúng ta. Tôi nhắc lại rằng, với chúng ta là những người đã tin Chúa, đã hưởng được công ơn cứu chuộc của Chúa, hãy tiếp tục bước đi, đứng với Ngài ở trong mọi nơi, chọn cái tiêu chuẩn, chọn cái cách sống theo con đường của Chúa. Và với quý vị thân hữu là những người đang trên con đường đi tìm kiếm Chúa, tôi ước ao rằng quý vị sẽ nhận lấy ơn cứu chuộc của Chúa bằng cái quyết định là đến với Ngài ở trong cái cơ hội buổi tối hôm nay, khi quý vị cùng với chúng tôi chiêm nghiệm về công ơn của Chúa đã cứu chuộc chúng ta trong sự chết của Ngài ở trên thập tự giá. Cuộc đời của Chúa, tất cả những gì Chúa đã làm thật là vĩ đại. Cho nên với một cái thì giờ rất là ngắn ngủi, làm sao chúng tôi có thể nói hết cho quý vị được. Nhưng mà điều tôi ao ước, điều tôi mong muốn rằng quý vị hãy đến với Chúa ở trong cái đức tin đơn sơ ban đầu để quý vị có thể nhận lấy phước hạnh. Điều cuối cùng tôi muốn cho quý vị có thể thấy, Rembrandt, danh họa nổi tiếng thế giới, người Hà Lan sống vào thế kỷ 17. Ông nổi tiếng với rất là nhiều những cái bức tranh, với rất là nhiều những cái thể loại. Nhưng mà có hai cái thể loại đặc biệt mà ông thể hiện rất thành công. Đó là những cái bức tranh về đề tài tôn giáo và những cái bức tranh tự họa chính mình qua rất là nhiều những cái năm tháng và thời kỳ. Và một trong những cái bức tranh nổi tiếng nhất thế giới của Rembrandt, đó chính là bức tranh Three Crosses, ba cây thập tự. Nhìn vào bức tranh này, ai cũng bị thu hút ngay vào trung tâm giữa hai cây thập tự bị đóng đinh của hai tên trộm cướp, thì Chúa Giêsu ở chính giữa. Và dưới chân thập tự là một đám đông mà gương mặt của người nào đó cũng biểu lộ rất là nhiều điều. Có những người hận thù, có những người căm ghét, có những người sợ hãi, cũng có cả những người đau đớn, khóc lóc. Tác giả bức tranh muốn nói rằng không có một người nào dưới chân thập tự đó mà không dính líu vào việc đóng đinh Chúa Giêsu. Nhưng mà nhìn kỹ vào đám đông, người ta thấy có một cái gương mặt dường như là mất hút ở trong bóng tối. Cái gương mặt mà mất hút ở trong bóng tối đó, về hội họa đó, thì họ mới phát hiện ra điều này. Quý vị có nhìn thấy ở dưới góc này, đó là hình của Rembrandt và cái thời kỳ ông vẽ cái bức tranh mà Chúa Giêsu bị đóng đinh. Và những nhà chuyên môn về hội họa đó đã nhìn thấy được cái hình của cái người, của cái người đứng lấp ở tại đây đó, không phải ai khác mà đó chính là nhà danh họa. Nhưng mà tại sao giữa những đám đông của những kẻ đằng đằng sát khí đang tham gia vào việc đóng đinh Chúa Giêsu đó, thì Rembrandt lại vẽ vào cái khuôn mặt của mình và lại muốn giấu đi? Câu trả lời duy nhất mà người ta có thể đưa ra để giải thích về sự hiện diện của tác giả trong đám đông đó là gì? Rembrandt nhìn thấy cái đám đông đóng đinh Chúa Giêsu đó có chính mình, vì tội lỗi của nhân loại và của mỗi người mà Chúa Giêsu phải chịu chết ở trên thập tự giá. Và đó là cái điều Rembrandt muốn nói rằng, cái tội lỗi của chính mình, của cá nhân ông đã góp phần vào cái việc treo Chúa Giêsu trên thập tự. Và tác giả cũng muốn nói rằng, mỗi một người khi chiêm ngắm cái bức tranh này đó, hãy đặt cái tên của mình, cái khuôn mặt, dấu mặt của mình đó ở dưới chân thập tự giá đi. Tại vì dưới cái nhìn của lịch sử thì quả thật sự chết của Chúa Giêsu trên cây thập tự là hành động tội ác của những người lãnh đạo tôn giáo Do Thái và của đế quốc La Mã cách đây gần 2.000 năm. Nhưng mà vượt lên trên tất cả những cái nhìn đó của con người, thì mỗi một người nhìn vào đó sẽ thấy được cái sự mầu nhiệm của sự chết của Chúa Cứu Thế. Cái mầu nhiệm đó là gì? Chúng ta không thể hiểu được tại sao một Đức Chúa Trời quyền năng lại có thể chết một cách đau đớn sỉ nhục ở trên thập tự giá như vậy, nếu chúng ta không dùng câu trả lời đó là vì Đức Chúa Trời quá yêu chúng ta. Mầu nhiệm bởi vì gì? Bởi vì Chúng ta có thể nhìn thấy một bức tranh, nó chỉ là một bức họa, nhưng mà đến một lúc nào đó chúng ta cũng có thể nhìn thấy cái điều mầu nhiệm đó, giống như Rembrandt, không phải là Chúa Giêsu chịu chết vì cớ tội ác của một số người, nhưng mà mỗi một chúng ta đứng trước ánh sáng của Thiên Chúa phải nhìn thấy được rằng mình là một tội nhân và mình đã chung tay góp sức vào việc đưa Chúa Giêsu lên thập tự giá 2000 năm trước đây. Và đó, điều đó nó cũng cho chúng ta đến một mầu nhiệm khác nữa, đó là gì? Đó là tất cả những gì nỗ lực cố gắng của con người để tìm con đường cứu chuộc cho mình đều thất bại, thì nơi thập tự giá của Chúa Giêsu, tất cả mọi tội lỗi của con người đã được trả hết, đã được thỏa mãn tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời. Và để rồi sau khi chịu chết cho tội lỗi của chúng ta, Chúa Giêsu đã phục sinh, và sự phục sinh đó mang đến cho chúng ta câu trả lời và cái chìa khóa để cho tất cả chúng ta, những người đặt lòng tin nơi Chúa, nhận được ơn tha thứ của Ngài, sự cứu chuộc của Ngài, và để rồi chúng ta có thể bước vào một đời sống mới. Và cái sự mầu nhiệm của sự chết của Chúa Giêsu đó là chính là gì? Đó là chúng ta trở nên những con người để có thể sống trong tình yêu của Thiên Chúa và sống bởi tình yêu của Thiên Chúa ở giữa một thế giới đầy rẫy tội ác đang bao trùm này. Và nếu như không có Chúa Giêsu chịu chết thì nhân loại đã hoàn toàn tuyệt vọng. Nếu như không có những người được tin, đã tin Chúa Giêsu và được cứu, thì thế giới này đã bị hủy diệt từ lâu rồi vì tội lỗi. Nhưng mà chúng ta cảm tạ Chúa bởi vì gì? Bởi vì thập tự giá của Chúa Giêsu, đó là tình yêu, đó là ân sủng cứu chuộc, đó là điều mầu nhiệm mà Chúa đã làm cho chúng ta. Và điều mầu nhiệm đó đã được đưa đến cho tất cả mỗi một người trải qua mọi thời đại, và cảm tạ Chúa vì hôm nay chúng ta là những người đã được cứu để có thể ngồi đây và chiêm ngắm Chúa của chúng ta đã chịu chết cho chúng ta như thế nào, và để nhắc nhở chúng ta mình phải sống thế nào, mình phải làm gì để đáp ứng lại với những gì Chúa đã làm cho chúng ta đó. Cho nên tôi ao ước mong muốn rằng tất cả quý ông bà anh chị và tôi mỗi một lần có cái cơ hội chiêm ngắm công ơn của Chúa đã cứu chuộc mình, chiêm ngắm thập tự giá của Chúa Giêsu, hãy nhắc nhở chúng ta đừng có đứng thờ ơ, đứng ngó, chế nhạo, giễu cợt, reo hò hưởng ứng với đám đông, với những kẻ tội ác. Nhưng mà mỗi một chúng ta đặt lòng tin ở nơi Thiên Chúa, nhận lấy ơn thứ tha của Ngài và nhận lấy cái sức mạnh của cái sự cứu chuộc đó ở trong tình yêu của Ngài đó, để có thể sống một đời sống yêu thương ở giữa thế giới này và tiếp tục trở nên một nhân chứng cho tình yêu của Chúa, sự cứu rỗi của Ngài sẽ đến với những người khác. Và chúng tôi cũng ao ước mong muốn rằng cái thì giờ buổi tối hôm nay, nếu có quý vị nào là những người chưa tin nhận Chúa Giêsu, chúng tôi mời quý vị hãy đến với Chúa Giêsu đi. Hãy cầu nguyện tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa của cá nhân mình đi. Và một cái quyết định rất là quan trọng trong đời sống của mình, nó liên quan đến cuộc đời của mình trong hiện tại và cả trong cõi vĩnh cửu nữa, nó phải được quyết định thật là cẩn thận, và nghĩa là càng sớm càng tốt. Cho nên xin Chúa giúp cho quý vị có thể đến với Ngài buổi tối hôm nay. Và nếu trong những ngày vừa qua quý vị đã có cơ hội tìm biết về tin lành qua những cái hình thức nào đó, hoặc là lần đầu tiên tối hôm nay đến đây, chúng tôi mời gọi quý vị trong thì giờ này hãy quyết định đặt lòng tin ở nơi Chúa Cứu Thế Giêsu, nhận Ngài làm cứu Chúa của cá nhân mình. Chúa Giêsu đã chết cho chúng ta, nhưng mà chúng ta có bằng lòng tin hay là tiếp nhận cái điều Chúa đã làm cho mình hay không? Sự cứu rỗi đến với chúng ta hay là vẫn ở ngoài chúng ta, là nhờ vào chúng ta có chịu tiếp nhận, có đặt lòng tin nơi điều Chúa đã làm cho mình hay không? Cho nên nếu quý vị đã sẵn sàng, chúng tôi sẽ giúp đỡ cho quý vị. Quý vị cuối giờ, quý vị có thể bước lên trên này. Chúng tôi sẽ hướng dẫn giúp đỡ cho quý vị cầu nguyện, tiếp nhận Chúa Giêsu làm cứu Chúa của cá nhân mình. Và đây là một cái quyết định rất là quan trọng. Cho nên nếu quý vị cần có thêm một hai vài phút để suy nghĩ, chúng tôi ao ước mong muốn rằng quý vị sẽ suy gẫm đến tình yêu của Chúa với mình và xin Chúa giúp cho quý vị có thể đáp ứng lại. Và trong khi quý vị suy nghĩ để có thể đáp ứng với tình yêu đó, xin quý vị cùng lắng nghe một bản thánh ca, một tiếng gọi, một cái lời mời để chúng ta đến nhận lấy ơn thứ tha của Chúa Thế, và để có thể bước vào trong một cái đời sống phước hạnh của những người đã nhận lấy ơn cứu chuộc của Chúa, không phải là Chúa bây giờ mới làm cho chúng ta, nhưng đã làm cho chúng ta hàng ngàn năm trước rồi. Ngày hôm nay chúng ta còn có cơ hội để tiếp nhận, hãy nhận lấy, hãy nắm lấy trước khi quá muộn. Ước mong rằng quý vị sẽ mở lòng mình và tiếp nhận Chúa. Thì giờ này chúng ta sẽ lắng nghe một bản thánh ca.